8. Tâm là gì? Tìm tâm ở đâu?
Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Thực ra trong Đạo Phật nói rằng tâm chứ thì thật ra là chẳng có tâm gì cả. Đó là một vấn đề khó đó nha. Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm. Tâm là cái gì mà gọi nó là tâm? Nếu nó có thì hình mạo nó ra sao? À, tâm không hình mạo. Ai tìm ra cái hình mạo của tâm? Không có. Mà nếu không có hình, không có mạo, không có kích thước, không có quy mô cao thấp, không có kích thước dài ngắn, không có vĩ mô rộng hẹp, thế thì lấy cái gì mà biết tâm để gọi là tâm? Vậy mà Đạo Phật có dạy phải quán tâm vô thường, quán thân bất tịnh, rồi phải quán tâm vô thường, rồi quán pháp vô ngã, quán thọ là khổ, ở trong tứ niệm xứ. Tôi xin nhắc là quán thân bất tịnh là mình học rồi cái bữa kỳ thứ năm khá rõ rồi đó. Rồi quán thọ ra, tức là bắt đầu là quán thân rồi đấy, quán tâm rồi đấy nha. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, hai cái đối tượng quán đó đó là thuộc về cái lĩnh vực của tâm rồi đó. Quán thân bất tịnh, chúng ta đã học cái bài thứ năm vừa rồi, kỳ thứ năm vừa rồi, là thuộc về vật chất, thuộc về thân, ở trong tứ niệm xứ. Trong tư niệm sư quán. Rồi quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, hai cái món quán đó là thuộc về lãnh vực của tâm. Rồi cái món thứ tư của tư niệm sư quán là quán pháp vô ngã, thì lại là vừa thân mà vừa tâm ở trong đó. Thế thì trong cái tư niệm sư quán mà Phật dạy, nó nằm trong cái giáo lý tứ đế, là có Đạo Phật của chúng ta xác định có thân và có tâm. Do vậy cho nên là trước khi học cái bài quán tâm của trong cái tập chi tập của Như Nguyễn Thiền Sư, thì chúng ta học cái bài này trước. Thế thì tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Tại sao phải gọi tâm mà nó không là không có tâm là gì cả mà phải gọi nó là tâm là sao? Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm. Ba đời không thể tìm tâm được, Phật giải tu tâm, tâm ở đâu? Cái vấn đề này để ý đây nè. Sở dĩ mà nó không có hình mạo, nó không có kích thước, nó không có quy mô, nó không có vĩ mô, và nó cũng không có màu sắc. Đố ai tìm ra cái tâm màu gì? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu lục, màu sô-cô-la, màu nước biển, màu da trời. Đố ai tìm có? Để tìm cái tâm ngắn dài, rộng hẹp, vuông tròn, các thứ hình đều không có. Vậy mà Đạo Phật dạy rằng có tâm, phải gọi đó là tâm, và phải chấp nhận tâm là có. Mặc dù là nó không hình mạo, mặc dù là nó không có dáng vẻ, không có kích thước, không có quy mô cao thấp, vậy mà phải chấp nhận rằng là có. Mặc dù là ba đời không thể tìm tâm được. Cái này thì như kinh, cái loại kinh Bát Nhã Kim Cang, Phật dạy rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm cũng không có, tâm vị lai tìm cũng không có. ba đời không thể tìm tâm được, đó là sự thật. Gọi là tâm mà thật sự là chẳng tâm gì, mà phải gọi tâm. Ba đời tìm tâm không được mà phải gọi tâm, phải chấp nhận rằng có tâm. Dù tâm không hình mạo, không cao thấp, không lớn nhỏ, không dài ngắn, không vuông tròn, mà phải gọi có tâm. Tại sao vậy? Là bởi vì nó như thế này. Một con người, thí dụ như một con người là một sát thủ thú, nó kết hợp bởi sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, nó mới thành ra một cái sát thủ thú, thành ra một con người. Như thế thì là trong cái ngũ quẩn thân á, cái sắc quẩn là cái phần vật chất, thì nó gồm có tứ chi là hai tay hai chân, rồi ngũ quan, rồi ngũ tạng, lục phủ. Nói theo y học thì có ngũ quan, nó có tứ chi, nó có ngũ tạng, nó có lục phủ. Ngũ tạng là tâm can tỳ phế thận, y học Đông phương nó gọi là ngũ tạng, năm cái tạng. Lục phủ là sáu cái món, trong đó có thêm đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu là cái tên khác, nhưng mà nó cũng không có ngoài ở trong cái bộ phận của trong lòng ngực, ở trong bản thân của con người. Vì sao sao cái món đó nó che kín, nó đóng bích phần nội tâm, phần nội thân, cho nên gọi là phủ. Chữ phủ có nghĩa là nó đóng bích, nó che kín, mà với con mắt bình thường mình không có thấy được. Cho nên ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ nó làm ra cái thân này, mà trong đạo Phật gọi là cái thân ngũ ấm, ngũ quẩn. Thì cũng có kinh điển tôi gọi nó là sát thủ thú, nó chẳng là cái gì cả, nó là một cái dư báo tập hợp bởi năm cái chất là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thành ra cái thân này. Mà thân này nếu mà phân tích mà chia sẻ đó thì nó có hai phần, một là phần sắc, hai là phần tâm. Phần sắc thì như tôi vừa nói đó, gồm có lục căn, ngũ tạng, lục phủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hiện bày ra bên ngoài. Ý thì mình không thấy, nhưng mà nó cũng thuộc về phần tâm, nó ở trong cái bộ óc, bộ não của con người, ở trong tim, trong óc, ở trong máu, ở trong thịt, nó tương quan với tất cả. Cho nên là nếu mà chỉ có sắc thọ tưởng hành thôi, chỉ có sắc thôi, nó có ngũ tạng lục phủ thôi, mà nó không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, thì cái xác đó vô dụng, không có dùng vào cái chỗ nào được hết. Người ta gọi là, thường thường ta gọi là cái xác không hồn, thì cái xác đó là trở thành vô dụng. Ngày nay mà nếu có đem tặng là cho trường đại học y dược để cho bác sĩ ta học, bác sĩ trẻ ta học để ta tìm từ cái gân, cái xương, cái cốt, cái mạch, để sau này ta tập giải phẫu vậy thôi, chứ nó không có xài được. Cái xác mà chỉ còn là xác thôi, chỉ còn là vật chất thôi, thì cái xác nó không có xài được. Mà cái con người mà xài được, nó thành thì gọi là con người đó, là nó phải có một phần vật chất là cái xác, còn phần thứ hai á là người ta gọi là tinh thần, mà đạo Phật gọi là phần tâm. Cho nên phải chấp nhận rằng là có tâm. Mà tâm nó thì không hình mạo, dựa vào đâu mà biết? Đạo Phật dạy cho chúng ta biết rằng là sở dĩ chúng ta phải không thể không chấp nhận tâm, là tại vì á, Tâm nó có ba, nó biểu lộ ra ba cái tác dụng. Một là tác dụng pháp, gọi là hữu tác dụng pháp, ta định nghĩa. Cái thứ nhất là hữu tác dụng pháp, là có tâm thì con người mới có tác dụng. Có tâm thì con mắt mới gọi là con mắt thấy. Và sự thật con mắt thấy là phải có tâm. Lỗ tai mà muốn nghe được là phải có tâm. Mũi mà ngửi cái thơm thúi hôi tanh là phải có tâm. Lưỡi mà biết mặn lạc chua cay là phải có tâm. Thân mà biết nóng lạnh trơn láng rít nhám là phải có tâm. Ý mà biết nhận thức phải quấy hơn thua tốt xấu thương ghét vui mừng buồn giận là phải có tâm. Dựa vào cái hữu tác dụng pháp, dựa vào cái công năng tác dụng của nó mà biết rằng là phải có tâm. Nếu không có tâm là sáu cái công năng tác dụng của mắt tai mũi lưỡi thân ý không có phát huy được cái tác dụng của một con người. Do vậy mà bắt buộc phải chấp nhận tâm chẳng tâm gì phải gọi tâm. Đó là cái nghĩa thứ nhất mà cần phải xác nhận tâm. Tâm chẳng tâm gì, tìm màu sắc không có, tìm là trọng lượng không có, tìm quy mô cao thấp không có, tìm vĩ mô lớn nhỏ không có. Vậy mà phải gọi có tâm. Bởi vì nếu không có tâm là không có lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý không phát huy được tác dụng. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý phát huy được tác dụng để cho con người mắt gọi là thấy, tai gọi là nghe, mũi gọi là ngửi, lưỡi gọi là nếm, thân gọi là xúc, ý là phân biệt tư duy. Có sáu công dụng đó chứng tỏ rằng là phải có cái gì đó nó mới biểu lộ ra, nó hiển thị ra sáu cái tác dụng đó. Vậy thì cái đó trong đạo Phật gọi đó là hữu tác dụng pháp. Mà cái tác dụng đó là phải chấp nhận nó phải có cái gì khác chứ không phải cái xác, không phải phần vật chất không. Nếu phần vật chất không thì nó là cái xác chết. Xác chết là cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã cho rồi. Tôi cho rồi năm nay mấy năm rồi mà nó chưa chết rồi chứ. Chứ nó chết là đưa vào đó người ta ngâm. Ta ngâm rồi ta, thời gian ta đem ra người ta mổ. Mổ xẻ mà tôi không hề có đau đớn. Là tại sao? Tại vì lúc đó tôi không còn tâm nữa. Tâm và thân nó đã tách rời ra. Vật chất nó còn vật chất đó. Nhưng mà nó trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, cho hư không. Nó bắt đầu nó trả về. Còn tâm thì nó trả về cho tâm. Nó tách ra khỏi cái thân. Thế thì là cái thân mà không có tâm là chỉ là một cái vật xác chết, y như những thứ vật chất khác mà không hề có phát huy được cái tác dụng. Mắt còn đó mà không thấy cái gì hết. Tai còn đó mà không nghe. Mũi lưỡi thân ý còn đó mà không nhận biết, không phân biệt được. Mà nhận biết phân biệt là khi nào con người chưa chết. Con người đó gọi là con người đã còn sống. Mà còn sống có nghĩa là phải có tâm. Mà tâm là nó biểu thị qua cái gọi là hữu tác dụng pháp. Không có tâm là nó không có tác dụng. Lục căn không có tác dụng. Mắt tai mũi lưỡi thân ý không có tác dụng. Đó là cái nghĩa thứ nhất gọi là hữu tác dụng pháp. Dựa trên cái công năng tác dụng của nó mà biết rằng là nó có tâm. Mặc dầu tâm chẳng tâm gì mà phải gọi tâm là như vậy đó. Nó không là cái gì hết mà phải gọi là tâm. Tâm không hình mẫu cứ đâu tìm. Không hình mẫu, không kích thước, không quy mô, không vĩ mô gì hết. Vậy mà tìm được đó. Tìm đó ở đâu? tìm bên cái mặt kia bằng hữu tác dụng pháp. Bỏ chữ pháp đi thì mình nói gọn là hữu tác dụng. Định nghĩa của chữ Hán mà của Duy Thức học ta định nghĩa là hữu tác dụng pháp. Thức là thức tâm, là muốn biết nó là phải dựa trên cái tác dụng pháp, là dựa trên cái công năng mà nó tác dụng, nó biểu lộ ra qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Do vậy đó mà biết rằng có thức, biết rằng là có tâm. Cái thứ hai á, là cái định nghĩa thứ hai là hiện thọ dụng pháp. Hiện thọ dụng, con người mà là con người là phải sử dụng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nếu không còn thọ dụng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là con người đó không còn là con người sống nữa. Con người sống là con người có, còn có tác dụng, nó biểu lộ cái tác dụng của tâm. Và con người đó phải thọ dụng, sử dụng, ứng dụng cái tác dụng đó trong cuộc sống của mình, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Đó là cái nghĩa thứ hai mà ta định nghĩa là hiện thọ dụng pháp. Đã là con người mà con người còn sống thì phải, ai cũng phải thọ dụng cái tác dụng của tâm. Một phút giây nào, bất cứ ngắn cỡ nào mà trong nhà Phật gọi là sát na sanh diệt cũng đều phải có tâm, cũng đều là phải thọ dụng cái tâm. Chứ không có thọ dụng là người đó chết ngay tức khắc. Chẳng hạn như mấy người đột quỵ, mấy người chết bất đắc kỳ tử ngay tức khắc, cái tâm nó do một cái điều kiện khách quan, bệnh tật nào đó, nó làm cho cái mạng sống của người không còn, có nghĩa là cái tâm không còn ở với thân nữa. Cái tâm lúc đó nó tách rời ra thân do một sự bệnh tật bất kỳ, thì xác còn đó mà thân không thấy đau, không biết khổ, không biết đau, không nghe, không còn ngửi, không còn nếm được, không cần xúc được, không cần biết được. Đó là mất đi cái hiện thọ dụng. Mà mất đi cái hiện thọ dụng thì con người đó không còn là con người nữa, là con người chết. Mà đã chưa chết còn thọ dụng cái tác dụng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết thì cái đó phải gọi cái đó là tâm. Cái đó mà gọi tâm là cái đó đó. Dù không hình mạo, không kích thước, không dáng vẻ, không quy mô, không vĩ mô, mà phải gọi là tâm. Vì con người hiện thọ dụng, không có cái thọ dụng hiện tại, không có sử dụng cái tác dụng của tâm, thì người đó không là người được, là người đó không sống nữa được rồi. Do cái định nghĩa thứ hai đó, ta gọi là hiện thọ dụng. Bất cứ là ai hiện tiền đều phải thọ dụng cái tâm, vì nếu không tâm thì con người đó không còn thọ dụng được cái gì, và lục căn của người đó không còn tác dụng. Cho nên cái nghĩa thứ ba là tác dụng pháp, nghĩa thứ hai là hiện thọ dụng pháp, và còn cái nghĩa thứ ba nữa là hiện sở tri pháp. Hiện sở tri toàn bộ chi phối hoàn toàn cuộc sống của con người. Nó biểu lộ qua cái tác dụng, nó biểu lộ qua cái thọ dụng, mà cái tính căn bản của tâm là sở tri, là biết. Cho nên tâm cũng gọi là thức là vậy đó. Có khi thì ở bên kinh điển, bên pháp tánh học thì ta gọi là tâm, mà bên pháp tướng học thì ta gọi nó là thức. Như thế thì tâm và thức chẳng qua là cái tên khác vậy thôi. Cái chỗ dùng cái dụng ngữ nó khác vậy thôi. Chứ tâm cũng tức là thức, mà thức cũng tức là tâm. Chứ thức là biết. Chứ thức là cái công dụng nhận biết thì gọi là thức. Mà cái công dụng mà sở tri tổng quát thì kinh điển gọi nó là tâm. Do vậy cho nên kinh Lăng Nghiêm mà khi mà nói tới tâm đó mà, thì kinh Lăng Nghiêm dùng chữ thức: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Bảy cái món đó, bảy cái món cùng khắp đó gọi là thất đại đó. Thất đại là bảy cái món đó, cái tánh của nó cùng khắp. Cùng khắp, không có chỗ nào không có cái tánh của bảy thứ đó. Mà kinh Lăng Nghiêm gọi là thức. Chứ không nói địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, tâm. Không nói vậy. Mà nói địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nhưng mà nên để ý là ngộ lắm. Kinh Lăng Nghiêm khi mà nói về cái công dụng của thức đại đó, thì kinh diễn tả rằng tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Nói về tánh đó thì giác là chân không, mà không gọi là chân giác. À, cái chữ giác đó đó, từ cái thức hay là tâm đó, nó mới diễn tiến ra trên cái phương diện mà tu tập đó, để vặn lọc nó từ cái thức từ cái tâm mà còn là phàm phu, còn mê muội thì gọi nó là tâm hoặc gọi nó là thức. Nhưng mà khi mà tu tập mà nó trở thành ra một cái thành phẩm tinh vi rồi đó, thì nó lại trở thành ra cái tánh giác, gọi là tánh giác chân không. Giác là chân không, không là chân giác. Thế thì cái chữ giác ở trong kinh Lăng Nghiêm đó là cái thành phẩm mà sau khi là thức cái tâm mà được gạn lọc, được tôi luyện, được là tinh lọc nó ra, thì gọi nó là giác. Chứ không còn gọi là tâm, mà cũng không gọi là thức nữa. Ôi, chỗ đó là cái chỗ mà phải học rồi. Cho nên là tu là phải học, chứ tu mà không có biết gì trơn là cạo đầu rồi nhuộm áo rồi vô chùa, cái rồi tụng vài thời kinh, rồi công phu sớm chiều vậy thôi. Không phải. Tu vậy không phải tu được. Không có biết cái gì để tu hết á. Tu cái đó để dành khai quang, niệm nhãn, để dành đi làm lễ an vị, để dành tụng đám ma. Tu vậy không được. Tụng đám ma chẳng qua là cái tập quán thôi. Tập quán của dân tộc lạc hậu á, tự mình không cứu vãn được mình, phải nhờ tới người khác. Chứ mấy ông thầy chùa làm gì mà đem cái vong hồn đi đâu, không đem vong hồn ai đi đâu được hết. Cho nên là tôi nhắc là Phật tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta là chấp nhận là đệ tử Phật đó mà muốn tu mà, thì phải nỗ lực cố gắng mà học. Thí dụ như tham thiền, nhưng mà không học tham thiền thì tu là tu cái gì? Đạo Phật mà không học tham thiền thì không có cái gì để gọi là tu được hết. Cái đó tôi nói là tôi biết là khó nghe đó. Bởi vì số đông Phật tử là ít chịu học. Thì thiệt ra cũng không phải trách gì. Bởi vì người Phật tử tại gia đó thì là phải lo ăn chứ. Phải lo ăn, lo mặc, lo ở, lo ngủ, .. Nói rõ ra là phải lo tới cả cái chỗ ỉa nữa cơ. Ăn mặc ở ngủ ỉa. Không lo đâu có được. Phải lo. Mà phải lo rồi lo cho bản thân, rồi phải lo cho con, rồi phải lo cho vợ, rồi phải lo cho chồng. Cho nên cái lo nó nhiều quá đi. Thành người Phật tử tại gia là khó có cái môi trường học. Trừ một số ít căn lành phước đức lớn mới tranh thủ mà nghe kinh mà học đạo. Có nghe kinh, có học đạo thì mới có hành đạo, nó mới đúng được. còn bằng không làm ra để gọi là có thực để vượt được đạo là không phải. Cái câu đó cũng trúng được một phần nhỏ, chứ nó không phải trúng hết. Nhiều khi ăn mặc ở ngủ ỉa mình lo xong hết rồi đó, có thực rồi đó. Nhưng mà nếu mình đam mê cái đó thôi, mình không có nghĩ tới cái vấn đề giải thoát giác ngộ thì mình đâu có vượt được đạo đâu. Đạo là đạo Phật, cái nó còn khác hơn các cái đạo khác. Các đạo khác thì nó có nhiều thứ đạo lắm. Đạo làm người, đạo làm trời, đạo làm hiền thánh vân vân, nó có nhiều thứ đạo. Trong đó có cái đạo hiếu đạo nữa. Thành ra là ta dùng chỉ có thực mới vượt được đạo, đó là nói về hiếu đạo bình thường. Con cái mà làm ăn có gia đình, có sự nghiệp ổn định rồi thì mới đặt tới vấn đề hiếu thảo của cha mẹ. Mới là hiếu thảo với cô bạc bà con xóm làng, ăn ở nó nhẹ nhàng, nó hợp với lương tâm, lương tri, với tư cách của một con người. Thế thì cái đạo đó, có thực thì vượt được cái đạo đó thì được. Cái đạo làm người thì được. Chứ có thực mà vượt được cái đạo Phật thì chưa. Phải học thêm và phải tu tập thêm thì mới vượt được cái đạo giải thoát. Cái đạo giải thoát là có thực không, có kinh tế không là không có giải thoát. Có khi kinh tế, gia đình, sự nghiệp lớn lao, lớn càng lớn thì nó lại càng ràng buộc nhiều. Cho nên mới để ý cái đó. Phật tử tại gia không học Phật được nhiều cũng không nên trách. Tại vì môi trường như thế, hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên là nếu là đệ tử Phật thì phải tranh thủ thời gian ngoài cái việc đi làm kinh tế để sống cho bản thân, cho gia đình, thì phải tranh thủ mà học Phật, mà tu tập. Tu tập thì mình biết tu hành á, mình học Phật á, rồi mình mới có nhận thức được đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Nếu mình không học Phật thì mình không biết thiểu dục đâu. Thiểu dục mới vô vi thân tâm tự tại. Cái người thiểu dục, cái người đó mới sống theo cái đạo lý vô vi. Mà biết sống theo cái đạo lý vô vi á, bên mặt chân đế đó, thì mình mới có thọ dụng được những cái an lạc trong cuộc sống của mình. Còn nếu mình không có học Phật, không có học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, thì mình đa dục, tức là tham muốn nhiều lắm, nhiều đủ thứ, nhiều cả ngàn cái thứ ta muốn, có người ta muốn còn hơn cái cả ngàn đó nữa. Mà đa dục là khổ lắm, sinh tử mệt nhọc cả đời, chết rồi thì trời cũng không mà đất cũng không, người sinh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, khi chết rồi cũng ngửa tay không. Thì nó khổ sở trong một kiếp. Còn người đệ tử Phật mà có chịu học Phật thì cái tiền của cái sự nghiệp của mình không lớn hung, không lớn nhiều, không lớn lắm, mà mình có được thọ dụng cái an lạc, cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Và đương nhiên nó là một hạt giống tốt cho tương lai. Cho nên là để ý, đệ tử Phật phải để ý, vừa làm vừa ăn vừa học vừa tu thì nó mới có thọ dụng được cái sự an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Do vậy mà cái định nghĩa của tâm đó mà là phải học ba cái từ đó. Sở dĩ mà biết rằng là có tâm là phải học ba cái từ đó. Một, tôi định nghĩa là hữu tác dụng pháp, Tâm là cái một cái pháp, nó có tác dụng. Nó là một cái gì? Chữ pháp đây là mình nói, nó là một cái gì? Một cái công năng này gì đó mình không biết được, nhưng mà nó có tác dụng. Dựa trên tác dụng, nó làm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý vốn là cái xác, là vật chất. Vậy mà hễ có tâm, con người còn sống, con người sinh ra mà còn sống, thì nó làm cho cái mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc, ý thì biết. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà còn thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có biết. Đó là tác dụng của lục căn. Điều đó chứng tỏ rằng tâm là ở trong cái chỗ đó, cái tác dụng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó, gọi là hữu tác dụng. Hữu tác dụng pháp. Hiện thọ dụng pháp, ai cũng phải thọ dụng, hiện tiền. Nếu lục căn mà không còn tác dụng, mất đi cái tác dụng, thì không còn hiện thọ dụng chứ gì. Thì con người đó là con người chỉ còn là cái xác vậy. Cái xác là tặng cho mấy cái nhà khoa học để học bộ và giải phẫu thôi. Mà chưa cho được là tại vì con người đó còn sống. Là vì người đó còn hiện thọ dụng tâm. Gọi là hiện thọ dụng pháp. Cái nghĩa thứ ba là hiện sở tri. Như tôi nói nãy giờ đó, hiện sở tri là tâm tức là thức, thức tức là tâm. Cho nên là khi mà con người mà còn phát huy được cái tác dụng thì cái nồng cốt, cái căn bản là cái tánh biết. Mà như tôi nói trên Lăng Nghiêm gọi là thức, tánh thức chân không, tánh không chân thức, tánh giác chân không, tánh không chân giác. Từ cái thức, cái tâm đó mà khi mà tôi luyện nó thành ra thành phẩm cao cấp rồi, tinh lọc nó rồi, giống như vàng mà nấu thiết, nấu đồng, nấu sắt mà lọc ra được vàng rồi đó, thì nó là vàng, tinh lọc đồng thao, sắt thiết. Lọc ra được cái chất vàng tinh luyện, gọi nó là vàng. Thì cái tâm và cái thức khi mà tu tập tinh luyện nó được tới cái lúc mà nó hoàn toàn thanh tịnh đó, thì nó chuyển thành ra cái tánh giác. Kinh Lăng Nghiêm gọi là tánh giác chân không, tánh không chân giác. Giác là chân không. Mà cái chân không bao trùm hiện hữu trong thời gian vô tận, không gian vô cùng, cái đó là nó là cái tánh giác đó, nó bao trùm như vậy đó, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy đó, ở trong cái vũ trụ không gian vô tận, thời gian vô cùng, vô thủy vô chung này, nó là trở thành cái tánh giác. Cái tánh đó nó thanh tịnh bản nhiên, cái tánh đó nó khắp cùng pháp giới. Tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh, đáp ứng yêu cầu chúng sanh mà nó phát hiện. Thì cái đó, cái tánh giác đó, tức là cái thành phẩm của tâm, của thức đó. Những cái này phải học kỹ, rồi phải thiền. Thiền là vậy đó. Thiền là mình nghe kinh Phật dạy. Rồi nghe các vị thiền sư, pháp sư người ta diễn đạt ra. Diễn đạt ra rồi đó là mình phải lấy cái đó mình làm cái đề tài. Thầy nói như vậy, pháp sư nói như vậy. Rồi mình mới là tư duy, mình mới quán chiếu. Mà quán chiếu đó hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, đều tư duy quán chiếu được hết. Chứ không phải là bắt buộc phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, tiếng ngọ mẹo dậu, thỉnh tức sửa mùi gì hết. Chỗ đó là chỗ khó nghe đấy. Bởi vì nói tới tu thiền là các thầy, các cái chỗ tu thiền là ta bắt các vị phải ngồi à. bắt buộc các vị phải ngồi.